Ông Boutros Ghali sinh trưởng trong một gia đình giàu có thuộc giáo hội Coptic. Ông nội của ông từng giữ chức thủ tướng Ai Cập cho đến khi bị ám sát vào năm 1910. Trước khi gia nhập Liên Hợp Quốc, ông Boutros Ghali làm việc trong các chính phủ của hai tổng thống Ai Cập Anwar Sadat và Hosni Mubarak. Ông bước vào vị trí cầm đầu Liên Hợp Quốc năm 1992 trong thời điểm mà cả thế giới thay đổi mạnh mẽ với sự sụp đổ của Liên Xô, chiến tranh lạnh kết thúc và khởi đầu thời đại nằm dưới quyền thống trị của một siêu cường quốc duy nhất là Hoa Kỳ. Đại sứ Venezuela ở Liên Hợp Quốc, ông Rafael Dario đã loan tin ông Ghali từ trần.
Dear colleagues, we have been informed that Secretary General Boutros Ghali has passed away.
Quý đồng nghiệp thân mến, chúng tôi được loan báo là Tổng thư ký Boutros Ghali đã từ trần. Chúng tôi yêu cầu các thành viên của Hội đồng Bảo an hãy giữ một phút yên lặng để tưởng nhớ ông.
Người kế vị là ông Ban Ki-moon bày tỏ lòng kính trọng với ông như sau.
The late Secretary General Boutros Ghali was a respected statesman in the service of his country Egypt.
Cố Tổng thư ký Boutros Ghali là một chính khách đáng kính từng phục vụ cho đất nước Ai Cập của ông. Ông là một học giả nổi tiếng về luật pháp quốc tế và đã mang những kinh nghiệm và sức mạnh trí tuệ lớn lao vào trong trách vụ lèo lái Liên Hiệp Quốc, qua khỏi một trong những giai đoạn xáo trộn và đầy thử thách nhất trong lịch sử của tổ chức, cũng như dẫn dắt tổ chức nói tiếng Pháp này trong những năm về sau. Trong cương vị Tổng thư ký, ông đã chủ trì sự vượt lên của Liên Hiệp Quốc trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Ông cũng chủ trì trong khoảng thời gian mà thế giới ngày càng quay sang Liên Hiệp Quốc để tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề ngay trước mắt sau thời chiến tranh lạnh.
Ông Ban nói rằng ông Boutros Ghali đã giúp hình thành những đáp ứng của Liên Hiệp Quốc với những thách đố mới.
In particular, through his landmark report, quote, on agenda for peace and the subsequent agendas for development.
Đặc biệt, qua bản phúc trình nổi bật của ông mang tên An Agenda for Peace và những nghị định kế tiếp về phát triển và dân chủ hóa, ông đã cho thấy sự dũng cảm khi nêu ra những câu hỏi với các quốc gia thành viên và nhấn mạnh một cách đúng đắn vào tính cách độc lập của tổ chức cũng như của chức vụ tổng thư ký. Sự dấn thân của ông vào Liên Hợp Quốc, vào sứ mệnh và nhân viên của tổ chức là điều không thể nghi ngờ, và dấu ấn mà ông đã để lại nơi tổ chức là điều không thể xóa nhòa.
Tuy nhiên, vì cựu tổng thư ký cũng bị nhiều chỉ trích. Ông từng gắn liền với nạn đói ở Somalia và đã tổ chức chiến dịch cứu trợ rất lớn đầu tiên của Liên Hợp Quốc ở quốc gia vùng sừng Phi Châu. Tuy nhiên, sự thành công đã tuột ra khỏi vòng tay ông ở đó, cũng như ở những nơi khác, trong khi Liên Hợp Quốc phải vật lộn vất vả trong một thế giới ngày càng hỗn loạn của thời hậu Cộng sản. Ông bị chỉ trích về việc Liên Hợp Quốc đã không có hành động trong vụ diệt chủng ở Rwanda năm 1994. Ông Boutros Ghali cũng bị tố cáo là đã không thúc đẩy mạnh đủ để cho Liên Hợp Quốc can thiệp vào việc kết thúc cuộc nội chiến ở Angola, một trong những cuộc xung đột kéo dài nhất trên thế giới vào thời bấy giờ. Thế nhưng ở Mozambique, ông đã đóng một vai trò trong nỗ lực mang lại tiến trình hòa bình và dẫn đến các cuộc bầu cử ôn hòa năm 1994. Tuy nhiên, cuộc bầu cử chỉ được tiến hành sau khi lãnh tụ phe đối lập Afonso Lacama được trả 20 triệu đô la để không tẩy chay cuộc bầu phiếu. Lên tiếng vào năm 1993, ông Boutros Ghali đã kêu gọi tổ chức nổi dậy Renamo và đảng cầm quyền Frelimo hãy kết thúc điều mà trong giai đoạn đó là một cuộc xung đột đã kéo dài 16 năm.
If we are not successful, very often this is due that the two parties have not the political will to solve the problem.
Nếu chúng ta không thành công, rất thường là do hai đảng đều có thiện chí chính trị để giải quyết vấn đề. Và mối nguy hiểm lớn là nếu như không có thiện chí chính trị để giải quyết vấn đề trong số những người giữ vai chính trong cuộc xung đột, thì Liên Hiệp Quốc sẽ rút ra khỏi.